Công vụ chương thứ 12.
Đương thuở đó, vua Herod hà hiếp một vài người trong hội thánh. Vua dùng gươm giết Gia Cơ là anh của Giăng. Thấy điều đó vừa ý người Giuđa nên cũng sai bắt Phi-e-rơ nữa. Bấy giờ nhằm ngày ăn bánh không men. Vậy, vua bắt người và hạ ngục, phó cho 4 ngũ binh canh giữ. Mỗi ngũ có 4 tên lính. Vua toan đợi lúc xong lễ vượt qua thì bắt người ra hầu trước mặt dân chúng. Vậy Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Vả, đêm rạng ngày mà Herod định bắt Phi-e-rơ ra hầu, người đang mang hai xiềng ngủ giữa hai tên lính và trước cửa có quân canh giữ ngục. Thình lình, một thiên sứ của Chúa đến và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phi-e-rơ đánh thức người mà rằng:
"Hãy mau chờ dậy."
Xiềng bèn rớt ra khỏi tay người. Kế đó thiên sứ nói rằng:
"Hãy nịch lưng và mang dép vào đi."
Phi-e-rơ làm theo, thiên sứ lại tiếp:
"Hãy mặc áo ngoài và theo ta."
Phi-e-rơ ra theo, chẳng biết điều thiên sứ làm đó là thật, song tưởng mình thấy sự hiện thấy. Khi qua khỏi vòng canh thứ nhất, rồi vòng canh thứ nhì, thì đến nơi cửa sắt là cửa thông vào thành. Cửa đó tự mở ra trước mặt hai người, rồi hai người vượt ra khỏi, đi lên đàn cái. Tức thì thiên sứ lìa Phi-e-rơ. Phi-e-rơ bèn tỉnh lại và nói rằng:
"Bây giờ ta nhận biết thật Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài giải cứu ta ra khỏi tay Herod cùng khỏi điều dân Giuđa đang mong đợi."
Người suy nghĩ lại điều đó rồi đến nhà Mary, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mát, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện. Người gõ cửa nhà ngoài, một con đòi tên là Rôđơ đến nghe, nhận biết tiếng Phi-e-rơ nên mừng rỡ lắm, đến nỗi chẳng mở cửa nhưng trở chạy vào báo tin rằng:
"Phi-e-rơ đang đứng trước cửa."
Người ta nói rằng:
"Mày sản."
Song nàng quyết là quả thật. Họ bèn nói:
"Ấy là thiên sứ của người."
Nhưng Phi-e-rơ cứ gõ cửa hoài. Khi mở cửa thấy Phi-e-rơ, hết thảy đều kinh hãi. Nhưng người lấy tay ra dấu biểu chúng làm thinh, rồi thuật lại cho biết Chúa đã dùng cách nào cứu mình khỏi ngục. Đoạn người lại dặn rằng:
"Hãy cho Gia-cơ và anh em biết điều này."
Rồi đó, người bước ra sang nơi khác. Đến sáng, trong bọn lính có sự xôn xao rất lớn, vì chúng nó chẳng hay Phi-e-rơ đi đâu. Vua Herod sai tìm người, nhưng tìm chẳng được, bèn tra hỏi bọn lính, rồi truyền lệnh dẫn chúng nó đi giết. Đoạn, người từ xứ Giu-đê xuống thành Sê-sa-rê ở lại tại đó. Vả, vua Herod căm giận dân thành Ti-rơ và dân thành Si-đôn. Chúng đã được lòng quan hầu của vua là Ba-la-tút rồi. Bèn đồng lòng đến cùng vua mà xin hòa, vì xứ họ ăn nhờ lương thực trong xứ vua. Đến kỳ, vua Herod mặc áo chầu, ngồi trên ngai, truyền phán giữa công chúng. Dân chúng kêu lên rằng:
"Ồ, ấy là tiếng của một thần, chẳng phải tiếng người ta đâu."
Liền lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh vua Herod, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, và vua bị trùng đục mà chết. Bấy giờ, đạo Đức Chúa Trời tấn tới rất nhiều, càng ngày càng tràn thêm ra. Ba-na-ba và Sau-lơ làm chức vụ mình xong rồi, bèn từ thành Jerusalem trở về thành Antioch, dẫn theo Giăng, cũng gọi là Mát.
Tuần rồi, chương thứ 11, chúng ta học về thế nào hội thánh tại Jerusalem đã gửi nhân sự của hội thánh đó đi đến để mà kiểm tra tình hình điều gì đã xảy ra ở tại hội thánh Antioch. Ba-na-ba là nhân sự tại đó, ông đi tìm Sau-lơ. Rồi cả hai được sai đi đến hội thánh Antioch và ở đó trong khoảng một năm. Và rồi chúng ta cũng đã học được lần đầu tiên ở tại hội thánh Antioch, nơi mà những người tin Chúa được gọi là cơ đốc nhân. Và rồi có lời tiên tri nói về cái nạn đói kém sẽ xảy ra khắp nơi. Và các hội thánh đã gửi những cái cứu trợ đến khắp các hội thánh ở miền Giu-đê. Và từ câu chuyện đó, chúng ta tiếp tục bài học trong chương thứ 12 này. Năm câu đầu trong chương thứ 12 này cho chúng ta biết rằng đang lúc ấy vua Herod ra tay bức hại một số người trong hội thánh. Vua dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng. Khi thấy điều đó vừa lòng người Do Thái, vua cũng sai bắt Phi-e-rơ nữa. Bây giờ là những ngày lễ bánh không men, vua bắt Phi-e-rơ bỏ vào ngục, giao cho 4 toán lính thay phiên canh giữ và định sau lễ vừa qua sẽ đem ra xử trước dân chúng. Vậy, Phi-e-rơ bị giam trong ngục, còn hội thánh cứ khẩn thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho ông. Ở đây bắt đầu chúng ta thấy một nhân vật tên là Herod, vị vua này đã bắt bớ hội thánh của ngài. Nếu như chúng ta biết được là trong dòng tộc của vua Herod thì chúng ta dễ nhầm lẫn. Tuy nhiên ở đây để cho mọi người hiểu rõ, cái vị vua Herod mà giết Chúa Giêsu cùng với tất cả các con trẻ ở tại thành Jerusalem đó, ấy là vua Herod đại đế. Còn vua Herod này đó là vua Herod là cháu nội của ông. Ở đây Kinh Thánh cho biết rằng vua dùng gươm giết Gia Cơ là anh của dân. Như chúng ta đã học biết, Ê Tiên là cái người tử vì đạo đầu tiên. Nhưng mà ở đây thì chúng ta biết rằng sứ đồ Gia Cơ ở đây là cái vị sứ đồ đầu tiên mà bị giết vì danh của Chúa. Và xuyên suốt lịch sử của hội thánh thì chúng ta có thể biết được rằng tất cả 10 vị sứ đồ còn lại trong vòng 11 vị sứ đồ, dĩ nhiên ngoại trừ Judas Iscariot ra, hay nói hơn đó là 11 vị sứ đồ trong vòng 12 vị sứ đồ mà sau khi đã được bầu cử để thế Judas đó, thì chỉ có ông sứ đồ Giăng là còn sống mà thôi, chứ tất cả đều đã phải tử vì đạo. Chúng ta thấy những điều tuyệt vời đã được ghi lại trong chương thứ 11 và chương thứ 10 trước đó. Thì bây giờ trong chương thứ 12 này lại đề cập tới cái sự bắt hại xảy đến với hội thánh. Thực ra đó, sự bắt bớ xảy đến hội thánh của Chúa không nên là cái điều mà khiến chúng ta ngạc nhiên. Bởi vì sứ đồ Phi-e-rơ cũng đã nói trong thư của ông, trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 từ câu 6 cho tới câu 11 như thế này: vậy hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thích hợp Ngài sẽ nhấc anh em lên. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt. Hãy đứng vững trong đức tin mà kháng cự nó, vì biết rằng anh em cùng niềm tin trên khắp thế giới cũng đang chịu hoạn nạn như mình. Và sau khi anh em phải chịu khổ ít lâu, Đức Chúa Trời của mọi ân điển, Đấng đã gọi anh em đến vinh quang đời đời của Ngài trong Đấng Christ, chính Ngài sẽ phục hồi, củng cố, xây dựng và ban sức lực cho anh em. Nguyện quyền tể trị thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Khi chúng ta đọc những phần này trong lá thư của sứ đồ Phi-e-rơ đó, thì trong câu chuyện mà chúng ta vừa đọc trong công vụ đã cho thấy rằng đây như lẽ thật mà chính ông đã phải trải qua. Và ông nói rằng đối với những người theo Chúa đó, chúng ta phải luôn chuẩn bị cho những điều này sẽ xảy ra, bởi vì kẻ thù của chúng ta luôn luôn tìm mọi cách để hãm hại chúng ta. Và điều này đã xảy ra trong những câu đầu trong chương thứ 12 mà chúng ta vừa đọc, ấy là vua Herod đã giết Gia Cơ, rồi bây giờ ông lại tìm cách để bắt Phi-e-rơ nữa. Có thể chúng ta hình dung ra được ở đây là vua Herod đó, không có vấn đề đối với những người tin theo Chúa. Tuy nhiên, lý do mà ông bắt bớ những người theo Chúa ở đây là bởi vì ông muốn làm vừa lòng người Do Thái để củng cố cái quyền lực của mình. Cho nên cái việc mà ông sai bắt Phi-e-rơ đó là bởi vì ông nhận thấy cái việc mà ông giết ông Gia Cơ đó là đã làm người Do Thái hài lòng. Ở đây Kinh Thánh cho biết cái cách mà vua giết Gia Cơ là ông dùng gươm để giết Gia Cơ. Và theo cái cách mà dùng gươm giết đó, là người Do Thái đó, đây là cái cách để họ xử những cái giáo sư giả, những cái người mà dạy dỗ đạo lạc. Cho nên vua Herod cho rằng cái việc này là hài lòng người Do Thái, cho nên ông đã xử Gia Cơ bằng cái cách đó. Ở đây cho biết rằng cái việc mà bắt Phi-e-rơ đó, nó là vào những cái ngày lễ bánh không men. Thì khi mà vua bắt Phi-e-rơ bỏ vào ngục rồi đó, thì ông giao cho 4 toán lính thay phiên giữ và định sau lễ vừa qua là sẽ đem ra để xử ông trước công chúng. Nguyên cái bối cảnh này đó, mọi người thấy nó có giống như là cái bối cảnh nào mà chúng ta đã được học qua chưa? Cái bối cảnh mà chúng ta thấy vua Herod định làm cho Phi-e-rơ là sau ngày lễ vừa qua đó sẽ đem ra xét xử ông trước công chúng đó, cũng giống như là cái bối cảnh mà Chúa Giêsu bị bắt, khi mà Phi-lát đó, vào cái ngày đó đó đem Chúa ra xét xử và đồng thời cũng đem Ba-ra-ba ra để rồi cho công chúng có quyền quyết định để muốn tha ai. Trong câu 5 cho biết rằng vậy Phi-e-rơ bị giam trong ngục, còn hội thánh cứ khẩn thiết cầu nguyện của Đức Chúa Trời cho ông. Cái câu khẩn thiết ở đây đó để mô tả cái cách mà hội thánh cầu nguyện cho ông Führer cũng được mô tả giống như là một cái sự hết lòng. Tuy nhiên cũng cái từ này được dịch là cầu nguyện coi như là luôn luôn đó, cầu nguyện không hề dừng. Vì cái việc mà vua giết Gia Cơ trước đây đó, cho nên hội thánh cũng có thể đoán định được rằng Führer cũng sẽ tìm cách để giết Führer nữa. Và một trong những cách họ có thể họ giết Führer là họ cách họ đóng đinh Führer theo như cách mà họ đã làm đối với Chúa. Dù sao đi nữa thì hội thánh đã cố gắng để hết lòng cầu nguyện cho Führer, bởi vì những cái điều mà Herod đã làm đối với sứ đồ Gia Cơ trước đây. Elijah cung cấp cho ta một cái thông cho chúng ta có thông tin biết được rằng về sau Führer chính ông là người cũng đã bị đóng đinh trên thập tự giá, nhưng mà ông từ chối, ông nói ông không muốn bị đóng đinh giống như Chúa Giêsu, hay đóng đinh ông ngược đầu xuống. Cái đó dĩ nhiên trong Kinh Thánh không có ghi lại, nhưng mà đó là lịch sử hội thánh đã cho biết rằng cái đó là cách mà Führer đã phải chết vì danh của Chúa như thế nào. Rồi, chúng ta có thể hình dung ra được Führer đang ở trong ngục như vậy, bị giam như vậy. Thì câu số 6 cho biết rằng nhưng ngay trong đêm trước khi Herod đưa Führer ra xét xử, Führer đang ngủ giữa hai tên lính bị xích bằng hai xiềng và có lính canh giữ trước cửa ngục. Ở đây chúng ta biết rằng vua Herod á, ông rất là ngại hội thánh của Chúa, cho nên cái việc mà ông đem Führer mà giam trong ngục đó, ông coi đây là một cái phạm nhân mà có một cái giá trị rất là lớn. Kinh Thánh mô tả cho chúng ta biết rằng đó, là cái bối cảnh Führer bị bỏ vào ngục đó, ông được bốn toán lính thay phiên nhau canh giữ. Thực ra thì đây là cái việc rất là bình thường, không phải là bởi vì ông sợ rằng Führer giống như một siêu nhân cho nên có thể trốn thoát được, cho nên phải cử người canh giữ đến như vậy, không hẳn như thế. Tuy nhiên cái việc mà bốn cái toán lính canh giữ này đó, là mỗi một toán như vậy bao gồm bốn người, và cứ mỗi 6 tiếng như vậy họ thay phiên nhau để mà họ canh giữ Führer. Như vậy thì trong suốt ngày như vậy luôn luôn có lính canh giữ, thì mỗi một lần canh giữ như vậy có bốn người, thì hai người được xìm chung với Führer và hai người nữa canh cổng ở bên ngoài. Và cái điều mà tôi yêu thích ở đây ấy là một khi mà Chúa đã bày tỏ quyền năng rồi đó, là không có một cái sự nghi ngờ gì nữa và không có cái lời giải thích nào có thể giải thích khác hơn. Đây là cái việc siêu nhiên mà Chúa đã làm. Và câu chuyện cho chúng ta biết điều gì đã xảy ra từ trong câu 7 tới câu số 11 như sau. Thinh linh, một thiên sứ của Chúa xuất hiện và ánh sáng chiếu trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Führer và đánh thức ông, rồi nói, hãy mau trỗi dậy. Xiềng liền rớt ra khỏi tay ông. Thiên sứ bảo, hãy nịt lưng và mang dép vào. Führer làm theo. Thiên sứ lại tiếp, hãy mặc áo ngoài và theo ta. Führer bước ra mà không biết rằng điều thiên sứ làm đó là thật, cứ tưởng là mình thấy khải tượng. Khi qua khỏi vọng canh thứ nhất, rồi vọng canh thứ hai, họ đến cổng sắt dẫn vào thành phố. Cổng đó tự động mở ra trước mặt hai người và họ vượt qua ra ngoài đường phố. Thiên sứ lập tức lìa Führer. Führer tỉnh lại và nói, bây giờ tôi biết chắc rằng Chúa đã sai thiên sứ Ngài giải thoát tôi khỏi tay Herod và khỏi mọi điều dân Do Thái đang mong đợi. Cái điều mà tôi lấy làm thích thú ở đây là khi mà thiên sứ hiện ra đó, cả cái ngục sáng ngời như vậy đó, nhưng mà Führer lại không hay gì cả. Ông ngủ rất là ngon, cho dù ông đang ngủ bên cạnh hai người lính đang bị xiềng với ông. Đến mức mà ông không hay là thiên sứ đã hiện ra, tới mức mà thiên sứ phải đến để mà đập vào sườn ông để đánh thức ông vậy. Cái bối cảnh ở đây cho chúng ta thấy rằng thiên sứ phải đánh thức ông bằng cái việc mà đập vào sườn ông rồi phải hối ông, phải nhanh lên, đó, phải chuẩn bị để mà đi. Führer thì lúc đó là nửa tỉnh nửa mê, không biết là mình thực sự mình thấy hay là mình đang nằm ngủ mê, thấy trong giấc mơ nữa. Chúng ta cảm ơn Chúa là ở đây khi mà thiên sứ kêu ông là hãy nịt lưng, mang dép vào, thì ông đã vâng lời, ông làm theo như vậy. Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết được cái cảnh khi mà thiên sứ và cùng Führer đi ra đó, khi mà thoát ra khỏi những người lính canh xong đó thì gặp cái cổng sắt, và cái cổng sắt tự động mở ra cho hai người. Khi mà chúng ta nghe nói rằng khi mà họ đến cái cổng sắt dẫn vào thành phố thì cửa tự động mở ra để mà họ vượt qua đó, thì có lẽ chúng ta thấy bình thường đúng không? Bởi vì chúng ta đây đi siêu thị, đi vào trong cửa thì tự nhiên cái sensor đó nó nhìn thấy mình là tự động nó mở cửa ra thì mình đi vào, mình nghĩ đó chuyện bình thường, nhưng mà không phải. Cái thời này đó là chưa có điện ha, chưa có cái công nghệ đó, cho nên cái việc mà những cổng sắt mà tự động mở ra cho thiên sứ Phi-e-rơ bước ra đó, đây là cái việc mà phải là việc là do Chúa là làm như vậy. Cho nên từ nay trở đi, khi mà mọi người có ai đi vào trong những cái siêu thị bước qua cái cổng cửa tự động mà thấy cửa mở ra đó, tôi muốn mọi người nhớ lại cái câu chuyện mà Chúa đã mở cái cổng cho Phi-e-rơ, bởi vì Ngài đã nhậm lời cầu nguyện của Hội Thánh của Ngài như thế nào. Ở đây mình thấy chỉ khi mà cả hai thiên sứ và Phi-e-rơ vượt qua khỏi cổng, đi ra ngoài đường phố, và chỉ khi thiên sứ lìa ông rồi đó, thì lúc đó ông mới nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ đến để giải cứu ông. Từ câu 12 chúng ta được cho biết rằng khi mà Phi-e-rơ ông nhận thức được điều đó, ông đến nhà Mary là mẹ của Giăng, cũng gọi là Mát. Ở đây có nhiều người đang nhóm lại và cầu nguyện. Ông gõ cửa cổng ở trước, một đầy tớ gái tên là Rhoda đi ra nghe ngóng. Như vậy thì mình có thể hình dung ra cái cảnh mọi người ở trong hội thánh đang ở trong nhà cầu nguyện cho Phi-e-rơ. Thì Phi-e-rơ ở đây, ông lại đứng bên ngoài cửa, ông gõ cửa, và Rhoda là cái đứa tớ gái đó ra để mà xem. Rồi câu chuyện cho chúng ta biết tiếp là khi nhận ra tiếng Phi-e-rơ thì cô quá vui mừng đến nỗi quên cả mở cổng mà chạy trở vào báo tin rằng Phi-e-rơ đang đứng trước cổng. Họ bảo cô điên rồi, nhưng nàng quả quyết đó là thật. Họ nói chắc là thiên sứ của ông. Có thể hình dung ra khi mà nghe cái giọng của Phi-e-rơ đó, là cô nàng này nhận ra đó là Phi-e-rơ, và cô vui tới mức mà quên mở cửa cho Phi-e-rơ, mà Phi-e-rơ phải đứng ở ngoài cứ tiếp tục gõ cửa như vậy. Ở đây họ tưởng rằng Rhoda này là bị điên. Cái cách này đó là cái cách mà chúng ta có thể hình dung ra những người khi mà nghe Rhoda nói như vậy đó, có lẽ là họ cười nhạo, nói Rhoda, cô điên rồi, cô chắc mất trí rồi, cho nên cô mới nghĩ như vậy. Phi-e-rơ làm gì mà có ở đây? Có lẽ là họ nói Rhoda có lẽ là phải cần uống cà phê vô để cho tỉnh lại. Chúng ta nghe cái câu chuyện này chúng ta cười, nhưng mà coi chừng nhiều khi đây là cách chúng ta cầu nguyện vậy. Chúng ta hết lòng chúng ta cầu nguyện, chúng ta van nài, nhưng mà thật ra chúng ta cầu nguyện trong cái sự vô tín. Bất chợt bây giờ Phi-e-rơ đã vượt ra khỏi ngục, bây giờ đang đứng bên ngoài đường như vậy. Có lẽ Phi-e-rơ ngạc nhiên tại sao mà ông gõ cửa mà không ai mở hết. Cho nên ông cảm ơn Chúa là ông cứ tiếp tục ông gõ như vậy. Thì cuối cùng họ cũng ra, họ cũng mở cửa và để cho Phi-e-rơ vào. Có lẽ là hội thánh của Chúa đó phải cần nhiều thời gian để mà chấp nhận là phép lạ đã xảy ra, còn lâu hơn Phi-e-rơ nữa, đúng không? Trong câu 17 cho chúng ta biết rằng Phi-e-rơ hiểu cái sự kinh ngạc của những người trong hội thánh, cho nên ông lấy tay ra hiệu bảo im lặng, rồi ông thuật lại cho họ cách nào Chúa đã cứu ông ra khỏi ngục. Rồi ông bảo hãy cho Gia-cơ và anh em biết việc này, và sau đó ông ra đi đến một nơi khác. Như vậy thì ở đây ông thấy cái sự kinh ngạc của mọi người, cho nên ông nói mọi người cứ bình tĩnh, im lặng để nghe tôi kể những gì đã xảy ra. Rồi sau khi ông đã xảy ra, ông kể cho họ biết những điều gì đã xảy đến với ông, thì ông dặn họ đi nói cho Gia-cơ và những người khác biết. Rồi ông nói còn nhiều việc khác để làm nữa cho ông rồi chỗ đó. Trong câu 18 cho biết là đến sáng có sự rối loạn lớn giữa binh lính vì họ không biết việc gì đã xảy ra cho Phi-e-rơ. Đây là một cái vấn đề rất là lớn khi mà Phi-e-rơ đã thoát khỏi ngục như vậy. Và cái sự rối loạn lớn giữa những binh lính như vậy đó là bởi lẽ đó, nếu như một cái người tù mà thoát khỏi ngục đó, thì đó đồng nghĩa là cái người canh ngục phải thế mạng. Chúng ta có thể hình dung được bốn người lính đang canh Phi-e-rơ, hai người đứng bên ngoài cổng để canh giữ, hai người xìm trực tiếp với Phi-e-rơ, rồi bây giờ Phi-e-rơ lại biến mất, cho nên có lẽ là họ đang đứng đó nhìn nhau và nói rằng họ không hiểu điều gì đã xảy ra đối với Phi-e-rơ như vậy. Và đúng như vậy, có lẽ là không phải chính Herod trực tiếp, nhưng mà có lẽ là ông đã sai người tới để tra hỏi những người lính canh sau khi không truy tìm được Phi-e-rơ. Rồi khi mà không thấy được thì ra lệnh giết những người lính này. Từ câu 20 tới 23, Kinh Thánh tiếp tục cho chúng ta biết là bây giờ Herod tức giận dân Tyre và Sidon, vì vậy họ đồng lòng đến chầu vua. Sau khi thuyết phục được viên cận thần của vua là Balatut, họ đến cầu hòa vì xứ họ lệ thuộc vào lương thực của xứ vua. Đến ngày đã định, Herod mặc triều phục, ngồi trên ngai truyền phán cho họ. Dân chúng kêu lớn, Đây là tiếng của một vị thần, không phải tiếng loài người đâu. Lập tức, một thiên sứ của Chúa đánh Herod vì vua không nhường vinh quang cho Đức Chúa Trời và vua bị trùng đục mà chết. Ở đây, vua Herod sau đó đó, Kinh Thánh cho biết rằng ông rời Jude để xuống Caesarea và Kinh Thánh cũng nói rằng vua này rất tức giận với Tyre và Sidon. Chúng ta không biết lý do vì sao mà ông lại tức giận họ đến như vậy. Cái mối liên hệ giữa dân thành Tyre và Sidon với lại Herod đây đó là có một liên hệ rất là lạ ở đây. Ấy là Herod không phải là vua của Tyre và Sidon, nhưng mà không biết vì lý do gì đó Herod lại là người cung cấp lương thực cho hai cái dân thành này. Cho nên nếu mà Herod mà ông mà nổi giận với họ đó thì có đồng điều đó đồng nghĩa là có thể là họ sẽ ông sẽ cắt lương thực để tiếp tế cho họ. Ở đây bởi vì họ sợ cái điều này sẽ xảy ra đối với họ, tức là vua sẽ có thể cắt giảm lương thực và họ sẽ không còn sự tiếp trợ tiếp tế từ nơi vua nữa. Cho nên bây giờ họ đồng lòng đến chầu trước mặt vua, ha, hầu quỳ trước mặt vua để rồi họ mong rằng đó là vua sẽ cầu hòa với họ để rồi cái mối liên hệ giữa họ với lại vua đó vẫn tiếp tục tốt là như xưa. Cái khi mà cái việc mà dân Tyre và Sidon đồng lòng đến chầu vua rồi cầu hòa với vua đó thì làm cho vua Herod rất là nở mặt nở mày và ông muốn tới đó để mà muốn tổ chức một cái buổi lễ rất là lớn. Ở đây mình đọc biết cái sự diễn tả ấy là đến cái ngày đã định đó. Herod mặc triều phục ngồi trên ngai rồi truyền phán cho họ. Rồi có thể là dân chúng ở đây đó họ muốn làm hài lòng ông vua. Cho nên ông nói ô đây không phải là tiếng của một con người đâu, nhưng mà đây là tiếng một vị thần đó. Bên cạnh cái việc mà chúng ta có thể nghĩ rằng dân Tyre và Sidon á họ muốn tôn tặng ông vua Herod, cho nên họ nói rằng cái tiếng của Herod là tiếng của thần chứ không phải loài người. Thì nó còn có một lý do khác nữa, ấy là nhà sử học nổi tiếng và được mọi người tôn trọng đó là Josephus. Ông là người ghi lại rất là nhiều cái thông tin trong thời điều gì đã xảy ra trong thời Chúa Giêsu và sau đó. Thì ông cho biết rằng đó cái long bào mà Herod mặc đó, trong cái buổi lễ đó, đó là nó được dệt bằng những cái sợi bạc mà cái bạc nguyên chất nữa. Thì chúng ta có thể hình dung là nguyên cái long bào đó mà mặc bằng cái sợi bạc nguyên chất thì nó lóng lánh, nó phản chiếu, và nhất là khi mà mặt trời mà chiếu vào đó thì nhìn ông á giống như là một cái nó phản chiếu ánh sáng ra. Cho nên có thể đây là một lý do khác nữa mà dân Tyre và Sidon á coi ông Herod giống như là thần vậy chứ không phải là con người, bởi vì cái sự chói sáng từ nơi Herod phát ra. Trong cả Kinh Thánh Cựu Ước lẫn Tân Ước, khi chúng ta đọc tới những cái câu chuyện mà những tiên tri của Chúa mà được Chúa sai đến để nói chuyện với dân chúng, mà khi mà dân chúng tiếp cận họ và quỳ xuống trước mặt họ đó, thì những cái vị tiên tri này đã làm gì? Trong Kinh Thánh cho biết là tất cả những người mà được Đức Chúa Trời sai đến đó, khi mà được những người khác mà quỳ xuống mà tôn thờ đó, thì ngay tức khắc họ nói không không, đừng bao giờ mà quỳ xuống trước mặt tôi, đừng tôn thờ tôi, hãy tôn thờ Chúa, mà tôi chỉ là người giống như mọi người thôi. Và câu chuyện này vừa xảy ra, cái việc mà cọt này đã khi thấy Phi-e-rơ đã quỳ xuống trước mặt Phi-e-rơ như thế nào, và Phi-e-rơ cũng đã nói như vậy. Nhưng mà đối với Herod thì sao? Khi mà nghe mọi người tung hô rằng ô cái tiếng của đây là một tiếng của vị thần chứ không phải tiếng người, thì ông rất là thích thú. Câu 23 cho chúng ta biết rằng lập tức một thiên sứ của Chúa đánh Herod vì vua không nhường vinh quang cho Đức Chúa Trời mà chỉ muốn đem vinh quang cho mình mà thôi. Cái câu này nói rằng vua bị mấy con trùng nó ăn thịt ông rồi ông chết. Theo sử học đó, ghi lại cách mà ông vua nó cũng bị chết như thế nào. Cái thời điểm này đó, thì rõ ràng là thiên sứ của Chúa đánh ông nhưng mà ông không có chết liền. Thì có thể là ông đã bị gục xuống nhưng mà phải vài ngày sau ông mới chết. Và cái chết của ông á, cái từ y học gọi là giống như ông bị những cái con trùng nó nằm ở trong con người của ông đó, nó ăn thịt từ trong cái cơ thể của ông. Và ông bị chết là vì cái đó, trong sự đau đớn như vậy. Ở đây chúng ta thấy vua Herod đó không phải là một vị vua tốt. Ông đã giết Gia Cơ, rồi bây giờ ông định bắt Phi-e-rơ để mà xử Phi-e-rơ nữa. Nhưng mà ông không phải ông bị chết vì lý do đó. Nhưng mà ở đây ông chết là bởi vì ông đã không nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời rất là nghiêm túc vấn đề này. Và cuối cùng rồi đó, câu 24 cho chúng ta biết rằng bây giờ đạo của Đức Chúa Trời tiếp tục gia tăng và ngày càng phát triển. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì đã xảy ra là Herod giết Gia Cơ. Ông kế tiếp định bắt và đóng đinh Phi-e-rơ. Rồi hội thánh cầu nguyện một cách nhiệt thành cho Phi-e-rơ. Đức Chúa Trời đã gửi thiên sứ từ trên trời xuống để mà giải thoát Phi-e-rơ. Herod đã giết những người lính canh Phi-e-rơ. Herod đã truyền phán với dân chúng và đã không nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, cho nên Ngài đã giết ông. Và rồi cuối cùng câu chuyện này ấy là đạo của Chúa tiếp tục gia tăng và ngày càng phát triển. Câu chuyện này nhắc cho chúng ta nhớ tới những gì đã xảy ra đối với Joseph, mà lời của ông được ghi lại trong Sáng Thế Ký chương thứ 50 câu 20, khi ông trả lời các anh của ông là những người đã bán ông làm nô lệ tại xứ Ai Cập. Và khi họ gặp lại đó, họ xin lỗi ông, thì ông đã trả lời những người anh của mình như thế này: các anh định hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại định cho nó thành điều lành để thực hiện việc đang xảy ra hôm nay, tức là bảo tồn sự sống cho bao nhiêu người. Chúng ta thấy trong chương thứ 12 bắt đầu bằng cái việc thật là kinh khủng đã xảy đến với hội thánh của Chúa, bởi vì hội thánh của Ngài đã bị bắt hại như thế nào. Tuy nhiên kết quả đã cho chúng ta thấy được là Đức Chúa Trời đã dùng điều đó để khiến cho hội thánh của Chúa được gia tăng về mặt số lượng. Tuy nhiên bên cạnh đó, mọi người nghĩ rằng các tín hữu thời bây giờ đó, họ nhận được bài học thuộc linh gì qua câu chuyện vừa kể đến? Hay nói cách khác, anh chị em nghĩ được là hội thánh học được điều gì qua cái câu chuyện này, và cũng như là chúng ta ngày hôm nay đó, chúng ta học được điều gì qua cái bài học mà chúng ta vừa học? Tôi nghĩ rằng hội thánh của Chúa, chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải cầu nguyện trong cái sự mong đợi, chứ đừng có cầu nguyện trong sự vô tín. Và cũng học được rằng Roda đó không phải điên giống như là mọi người nghĩ đâu. Tôi muốn dùng cái bài học này để nhắc nhở mọi người biết được rằng đó, cái việc mà hội thánh của Chúa mà nhiệt tâm cầu nguyện cho Phi-e-rơ, rồi Chúa bày tỏ cái phép lạ để Phi-e-rơ được giải cứu đó, có phải là chúng ta có thể dựa vào cái điều này để rồi chúng ta đồng ý với là những cái giáo sư giả ngày hôm nay á, cho biết rằng á, chúng ta hãy cầu nguyện đi, chỉ có bởi đức tin đặt nơi Chúa thì chắc chắn là cầu nguyện gì thì Chúa ban cho cái nấy. Có đúng như vậy không? Tôi muốn hỏi rằng mọi người có nghĩ rằng hội thánh của Chúa chẳng những cầu nguyện cho Phi-e-rơ mà trước đây họ cũng đã từng cầu nguyện cho Gia-cơ hay sao? Có đúng như vậy không? Dĩ nhiên họ cũng đã phải cầu nguyện cho Gia-cơ nữa, nhưng mà điều gì đã xảy ra đối với Gia-cơ? Chúng ta dĩ nhiên khi cầu nguyện, mình phải đến với Chúa cầu nguyện bằng cái sự mong đợi là Chúa sẽ trả lời. Tuy nhiên đừng bao giờ mong đợi rằng cái lời cầu nguyện của mình nó giống như là một cái chai, một cái lọ kỳ diệu, hay muốn gì được cái nấy. Cầu nguyện với Chúa là chắc chắn là Chúa sẽ làm theo những gì mà mình cầu xin. Cái việc mà Gia-cơ bị giết chết như vậy đó, chúng ta có thể dựa vào đấy để kết luận rằng như vậy là Đức Chúa Trời không có nghe lời cầu nguyện của hội thánh Chúa hay không? Không. Chúng ta không thể nói như vậy được. Chúng ta phải luôn luôn biết được rằng Chúa luôn luôn lắng nghe lời cầu nguyện của con dân Ngài. Vấn đề ở chỗ đó là Ngài có cái kế hoạch riêng. Lắng nghe lời cầu nguyện con dân Ngài không có nghĩa là làm theo những gì mà con dân Ngài muốn. Chúa luôn luôn lắng nghe. Và cho dù cái kết quả đó có thể nó khác hơn là cái điều mà họ mong đợi. Chúng ta có thể học được bài học từ nơi Phi-e-rơ ở chỗ là ngay cả trong cái hoàn cảnh mà ở giữa hai tên lính bị xiềng, bị giam trong ngục như vậy, nhưng mà không có gì phải lo lắng cả.
Chúa dạy chúng ta không được kiêu ngạo.
Chúng ta phải luôn luôn nhường sự vinh hiển. Ê-sai 42 câu số 8 cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài không nhường sự vinh hiển cho bất cứ ai. Cũng như lời cô vừa nói khi nãy đó, chúng ta thấy rằng cái việc mà chống lại Chúa đó là cái sự vô cùng ngu dại. Có quá nhiều người ngày hôm nay họ chống lại với Chúa, họ phản nghịch lại với Ngài, họ muốn làm theo mọi cách, theo cái ý của mình, chứ không muốn làm theo cái ý của Chúa. Và Herod là một cái gương khác nữa cho chúng ta thấy rằng cái sự ngu dại của ông là như thế nào. Như chúng ta đã học trong công vụ chương thứ 5 của 39, chính Gamaliel là người đã cho lời khuyên rằng nếu cái việc nó đến từ Chúa thì đừng có ngu dại mà chống lại với Chúa, bởi vì nếu mà chống lại với Chúa giống như là tự mình làm hại mình vậy. Quyền năng của Đức Chúa Trời là không hề bị hóa giải được. Cái sự hình phạt của Đức Chúa Trời không thể nào tránh khỏi được. Và cái mục đích của Ngài không thể nào bị làm sai đi được. Tất cả những gì mà Ngài đã nói chắc chắn sẽ được ứng nghiệm. Nếu mà như chúng ta có bất cứ ai là những người thân trong gia đình hay những bạn bè chúng ta là những người mà đang tìm cách chống lại với Chúa, chúng ta phải cố gắng tìm cách nào đó để giúp cho họ nhận ra cái điều này. Hồi sáng này tôi có dịp tôi kể cho Elijah về câu chuyện của Ernest Hemingway, là một cái nhà văn rất là nổi tiếng. ông là người luôn luôn chống lại, đối lại với Chúa. Và ông đã từng nói rằng tôi là một nhân chứng sống để chứng tỏ cho mọi người biết được rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn, và có thể tôi làm bất cứ điều gì mà tôi thích, tôi không có ai có thể ngăn trở tôi được. Và cũng chính cái ngày mà ông tuyên bố câu đó, 10 năm sau ông đã kết liễu đời ông bằng cách ông tự tử với cái khẩu súng, đúng không? Ông bắn vào đầu mình. Cũng có một lẽ đó, con người ta đừng có bao giờ nghĩ rằng họ có thể mình có thể mình chống lại với Chúa mà mọi sự sẽ diễn ra một cách suôn sẻ trong cuộc đời của mình được. Và chúng ta cũng học được bài học ở đây. Phi-e-rơ, cho dù phép lạ ông vừa mới kinh nghiệm qua đó, ông không để điều đó ngăn chặn ông làm những việc mà Chúa muốn ông làm. Ngay khi ông bày tỏ cho các tín hữu ở tại hội thánh biết được điều gì đã xảy ra với ông, để rồi họ hiểu được phép lạ mà Chúa đã làm xong đó, thì ông đã rời họ để tiếp tục đi làm công việc mà Chúa giao cho ông. Cho nên qua đó cho chúng ta thấy được rằng đó, một cái cuộc sống mà có giá trị, một cuộc sống tốt đó, là một cuộc sống mà mỗi ngày chúng ta phải tranh chiến với những cái điều xảy ra xung quanh mình, để rồi chúng ta có thể đạt được những cái giá trị mà chúng ta có được trong cõi đời đời.